73. Chuyện đúng vậy chăng? Tiền thân sách Căng Kira. Như vậy, họ nói thật, vân vân. Câu chuyện này khi ở tại Trúc Lâm, bậc đạo sư kể về âm mưu sát hại. Khi ấy, chúng tỳ kheo đang ngồi trong pháp đường nói về sự độc ác của Đề Bà Đạt Đa. Này các hiền giả, Đề Bà Đạt Đa không biết công đức của bậc đạo sư nên đã âm mưu sát hại ngài. Bậc đạo sư đi đến và hỏi: Này các tỳ kheo, các ông ngồi họp và đang bàn câu chuyện gì? Khi được biết câu chuyện ấy, bậc đạo sư nói: Này các tỳ kheo, không phải nay Đề Bà Đạt Đa mới âm mưu sát hại ta. Trong thời quá khứ, kẻ ấy cũng đã làm như vậy. Nói xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, vua có một con trai tên là Hoàng Tử Ác Độc. Hoàng tử bạo ngược giống như con rắn độc bị thương, không nói với ai mà không mắng nhiếc, đánh đập. Đối với dân trong nội cung và ngoại cung, hoàng tử như bụi trong mắt, như con quỷ đến ăn thịt, ai cũng ghét bỏ và sợ hãi. Một hôm, muốn chơi trò dưới nước cùng với một đám tùy tùng đông đảo, hoàng tử đi đến bờ sông. Trong lúc ấy, giông tố nổi lên, các phương trời trở thành tối tăm mù mịt. Hoàng tử bảo các người hầu hạ: Này các ngươi, hãy đưa ta ra giữa sông, tắm cho ta và đưa ta về. Họ đưa hoàng tử ra giữa sông, bàn với nhau: Vua sẽ làm gì chúng ta? Chúng ta hãy giết đứa ác nhân này ngay ở nơi đây. Họ thả hoàng tử xuống nước và nói: Đồ con quỷ đen, hãy đi vào đấy. Rồi họ leo lên đứng trên bờ. Khi được hỏi hoàng tử ở đâu, họ trả lời: Chúng tôi không thấy hoàng tử. Thấy sông tố khởi lên, hoàng tử ra khỏi nước và đi trước rồi. Các đại thần đi đến hầu vua, và vua hỏi hoàng tử đâu, họ trả lời: Thưa thiên tử, chúng tôi không được biết. Khi giông tố khởi lên, chúng tôi nghĩ rằng hoàng tử đã đi trước rồi, nên chúng tôi mới đi về. Vua sai mở rộng cửa đi xuống sông, sai tìm chỗ này chỗ khác, nhưng không một ai thấy hoàng tử. Trong cơn giông, trời tối mù, đang mưa, hoàng tử trôi theo dòng nước cuốn. Bỗng thấy một khúc cây, liền ngồi trên ấy, vừa sợ chết vừa khóc than. Lúc bấy giờ, một triệu phú ở Ba La Nại đã chết, có chôn trên bờ sông số tài sản trị giá 400 triệu. Vì tham luyến tài sản, nên vị ấy sanh làm con rắn tại chỗ chôn tài sản. Một người khác cũng tại chỗ ấy đã chôn 300 triệu. Và vì tham lam tài sản, nên tái sanh làm con chuột tại chỗ ấy. Nước vào ngập chỗ chúng ở. Chúng thoát ra từ con đường nước vào, cắt ngang dòng bơi đi, đến được khúc cây, trên ấy hoàng tử đang ngồi. Một con leo lên đầu này, một con leo lên đầu kia và nằm trên khúc cây ấy. Trên bờ sông có một cây bông gòn, tại đó có một con vẹt trẻ đang ở. Cây bông gòn bị nước làm bật gốc rễ, rơi xuống dòng sông. Con vẹt trẻ gặp mưa xối xả, không thể bay lên được, liền ẩn núp vào một bên khúc cây ấy. Như vậy, có bốn sinh vật cùng trôi theo dòng nước với nhau. Lúc bấy giờ, Bồ Tát sanh ra trong một gia đình Bà La Môn phía Tây Bắc, lớn lên xuất gia làm vị tiên nhân du sĩ tại một khúc quanh của sông. Bồ Tát dựng lên một chòi lá để ở. Nửa đêm, đang đi kinh hành, Bồ Tát nghe tiếng khóc than thảm thiết của hoàng tử, tự nghĩ: Trước mắt một người tu khổ hạnh, có lòng từ bi như ta, thật không thích đáng để người này chết. Ta hãy vớt nó ra khỏi nước và cứu mạng nó. Rồi Bồ Tát an ủi hoàng tử, chớ sợ hãi. Và Bồ Tát lội cắt ngang dòng nước, đến cầm lấy một đầu của khúc cây ấy. Với sức mạnh kiên trì như con voi, Bồ Tát kéo nhanh khúc gỗ vào bờ, bồng hoàng tử lên đặt trên bờ. Thấy các con vật kia, Bồ Tát đỡ chúng lên và đưa đến am thất rồi nhen lửa. Những con yếu nhất được Bồ Tát hơ cho ấm, trước là con rắn, con chuột, con vẹt, vân vân, rồi sau mới hơ ấm thân hoàng tử, khiến cho chúng được bình phục, rồi cho chúng đồ ăn. Trước hết cho các con vật ăn, rồi sau mới bày biện các thứ trái và các thức ăn khác cho hoàng tử. Hoàng tử suy nghĩ, kẻ khổ hạnh khốn nạn này, không kể ta là hoàng tử, lại tỏ sự cung kính đối với loài thú vật. Rồi hoàng tử nuôi dưỡng hận thù đối với Bồ Tát. Sau một vài ngày, khi tất cả đã lấy lại sức khỏe và nước sông đã rút xuống, con rắn đành lễ vị khổ hạnh và nói, thưa tôn giả đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi không phải nghèo khổ. Tại một chỗ ấy, tôi có chôn vàng đáng giá 400 triệu. Khi nào tôn giả cần tiền, tôi có thể cho tôn giả số tiền ấy. Tôn giả chỉ cần đến chỗ ấy và gọi, rắn ơi. Nói xong, con rắn bỏ đi. Rồi con chuột cũng như vậy, đến chào vị tu khổ hạnh và nói, hãy đến tại chỗ ấy và gọi, chuột ơi. Nói xong, con chuột bỏ đi. Con vẹt đảnh lễ vị tu khổ hạnh và nói, thưa tôn giả, tôi không có tài sản. Nhưng nếu tôn giả cần gạo đỏ, hãy đến chú xứ của tôi và gọi, vẹt ơi, tôi sẽ gọi bà con của tôi. Chúng tôi sẽ đem gạo đỏ đến, chở đầy nhiều xe và tôi sẽ biếu tôn giả. Nói xong, con vẹt bay đi. Rồi đến hoàng tử, không nói gì để cảm ơn. Với tâm tánh phản bội bạn bè, hoàng tử suy nghĩ, nếu nó đến gần ta, ta sẽ giết nó. Tuy vậy, cố giấu ý định, hoàng tử nói, thưa tôn giả, khi tôi lên ngôi vua, tôi sẽ cúng dường tôn giả 4 vật dụng cần thiết. Rồi ra đi, và không bao lâu, hoàng tử được đặt lên vương vị. Bồ Tát muốn thử thách chúng. Trước hết, đi đến chỗ con rắn đứng, không xa chỗ nó ở, và gọi, rắn ơi! Khi nghe tiếng gọi, con rắn bò ra, đảnh lễ Bồ Tát và nói, thưa tôn giả, tại chỗ này có 400 triệu tiền vàng, hãy đào chúng lên và lấy tất cả. Bồ Tát nói, như vậy là tốt, khi nào cần đến chúng, tôi sẽ cho biết. Từ giã con rắn, Bồ Tát đi đến chỗ con chuột ở và lên tiếng, chuột ơi! Con chuột làm y như con rắn đã làm. Bồ Tát từ biệt con chuột đi đến con vẹt và gọi, vẹt ơi! Con vẹt nghe tiếng, từ trên ngọn cây bay xuống, đảnh lễ Bồ Tát và hỏi, thưa tôn giả có cần tôi nói những bà con đem gạo mọc hoang từ dãy Hy Mã Lạp Sơn về cho tôn giả không? Bồ Tát trả lời, khi nào cần, ngài sẽ cho biết, và từ biệt con vẹt. Rồi để thử thách hoàng tử, Bồ Tát đi đến trú ở công viên của vua. Vào ngày hôm sau, ngài chuẩn bị y phục đàng hoàng, bộ hành khất thực và đi vào thành. Trong lúc ấy, ông vua phản bội bạn bè ngồi với tất cả nghi vệ trang nghiêm trên lưng con voi được trang sức, đang đi vòng quanh thành với một đám tùy tùng lớn. Vua thấy Bồ Tát từ đằng xa, suy nghĩ như sau. Tên khổ hạnh khốn nạn này nay đã đến để xin ăn và sống nhờ ta. Ta phải bảo chém đầu nó trước khi nó tuyên bố giữa đại chúng công đức mà nó đã làm cho ta. Vua ra hiệu các người tùy tùng, và họ hỏi vua bảo họ làm gì. Vua bảo, ta nghĩ rằng tên khổ hạnh khốn nạn này muốn đến xin ta một việc gì đó. Đừng cho ta thấy tên quỷ đen tu khổ hạnh ấy. Hãy bắt nó, trói chặt tay ra đằng sau, đánh nó tại những ngã tư đường, đưa nó ra khỏi thành, chặt đầu tại pháp trường và bêu đầu trên cây nhọn. Họ vâng lời, đi đến trói bậc đại sĩ vô tội, đánh ngài tại ngã tư đường, rồi dẫn ngài đến pháp trường. Bồ Tát trong khi bị đánh không than khóc, không kêu mẹ, kêu cha, không bị dao động, chỉ nói lên bài kệ này. Như vậy, họ nói thật, những người hiểu đời này, cứu vớt khúc gỗ trôi tốt hơn một số người. Như vậy, tại những chỗ bị đánh, Bồ Tát nói lên bài kệ này. Nghe vậy, những người có trí ở đấy bèn nói, này vị xuất gia, đối với vua của chúng ta, hiền giả đã làm công đức gì? Bồ Tát kể lại câu chuyện ấy và nói, như vậy, vì cứu vớt người này ra khỏi dòng nước lớn, tôi đã làm khổ tôi thôi. Nhớ lại, vì tôi không nghe lời các bậc hiền trí thời xưa, tôi mới nói như các ông vừa nghe. Khi họ nghe xong, các vị sát đế lỵ, bà La Môn, vân vân, chú ở thành đều phẫn nộ, nói, nhà vua phản bạn này, đối với vị đầy công đức như vậy, lại không biết đến ơn của người đã cho mình mạng sống. Làm sao chúng ta có được lợi ích gì từ vua ấy? Hãy bắt lấy nó. Trong cơn phẫn nộ, họ xông tới vua từ nhiều ngã, với cung, kiếm, đá, gậy, vân vân. Họ giết vua đang cưỡi trên lưng voi, nắm lấy chân vua kéo đi và quăng xác xuống hố. Rồi họ làm lễ quán đảnh Bồ Tát và đặt Bồ Tát lên vương vị. Bồ Tát trị nước rất đúng pháp. Rồi một hôm, muốn thử thách con rắn, Bồ Tát cùng với đám tùy tùng lớn đi đến chỗ ở của rắn và kêu, rắn ơi! Con rắn bò tới, đảnh lễ vua và thưa, thưa ngài, đây là tài sản của ngài, vân vân, hãy lấy nó đi. Vua bảo các đại thần cất số tiền vàng 400 triệu, rồi đi đến chỗ ở của con chuột và gọi, chuột ơi! Nó bò ra, đảnh lễ vua rồi đưa tài sản 300 triệu. Vua bảo các đại thần cất giữ số vàng, rồi đi đến chỗ ở của con vẹt và gọi, vẹt ơi! Con vẹt đến, đảnh lễ chân vua và thưa, thưa ngài, tôi có phải đem gạo đến không? Vua nói, khi nào cần lúa gạo, ngươi hãy mang đến. Nay chúng ta hãy đi. Đem theo 3 sinh vật với 700 triệu tiền vàng, vua đi vào thành, ngự lên trên lầu cao trong cung điện sang trọng, cho cất giữ và phòng hộ tài sản. Rồi ngài truyền làm 1 ống bằng vàng để con rắn ở, 1 hang bằng pha lê cho con chuột và 1 lồng bằng vàng cho con vẹt. Hàng ngày, theo lệnh của vua, đồ ăn được dọn cho 3 con vật trong bát đĩa bằng vàng, bắp rang ngọt cho con vẹt và con rắn, còn gạo thơm cho con chuột. Vua thường làm các công đức như bố thí và nhiều thiện sự khác. Như vậy, vua và các con vật này sống hòa hợp, hoan hỷ với nhau cho đến trọn đời, rồi chúng đi theo nghiệp của chúng. Bậc đạo sư nói, này các tỷ kheo, không phải chỉ nay Đề Bà Đạt Đa mới âm mưu sát hại ta. Thuở trước, kẻ ấy cũng đã làm như vậy rồi. Sau khi kể câu chuyện quá khứ, bậc đạo sư kết hợp 2 câu chuyện và nhận diện tiền thân như sau. Thời ấy, nhà vua ác độc là Đề Bà Đạt Đa, con rắn là Xá Lợi Phất, con chuột là Mục Kiền Liên, con vẹt là Ananda. Còn vị vua được vương quốc và trị vì đúng pháp là ta vậy. 74. Chuyện luật cây rừng. Tiền thân Rukha Dhamma. Lành thay nhiều bà con, vân vân. Câu chuyện này khi ở tại Kỳ Viên, bậc đạo sư đã kể về một cuộc tranh chấp nước. Do cuộc tranh chấp này, bà con của ngài gặp nạn diệt vong. Biết việc này, bậc đạo sư đi ngang qua hư không, ngồi kiết già trên sông Rohini, chiếu sáng hào quang xanh, làm các bà con ngài hoảng sợ. Rồi từ hư không bước xuống, bậc đạo sư ngồi trên bờ sông kể câu chuyện tranh chấp này. Đây chỉ là tóm tắt phần chi tiết được nói đến trong Tiền thân Kunala số 536. Lúc bấy giờ, bậc đạo sư gọi các bà con lại và nói với vua: "Thưa đại vương, các bà con cần phải đối xử với nhau hòa hợp và hoan hỷ. Khi các bà con hòa hợp đoàn kết, kẻ thù không tìm được cơ hội để phá hoại. Không phải chỉ riêng loài người mới cần phải đoàn kết, mà các loài vật vô tri cũng cần phải hòa hợp đoàn kết. Thuở trước, trong dãy Hy Mã Lạp Sơn, một ngọn gió thổi qua rừng cây Sa La. Tuy thế, vì các cây, lùm cây, bụi cây, dây leo, vân vân của khu rừng ấy cột chặt với nhau, nên cơn gió không thể làm ngã một cây nào, chỉ thổi lướt qua trên đầu cây thôi. Nhưng trong sân, có một cây sa la rất lớn, đứng một mình, đầy đủ cành cây, thân cây, nhưng không cột chặt với cây khác, nên gió thổi bật gốc, ngã xuống đất. Vì lý do này, các vị cần phải sống hòa hợp, hoan hỷ với nhau." Nói vậy xong, theo lời các tỷ kheo yêu cầu, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, đại vương Vesavana, Tỳ Sa Môn thứ nhất mệnh chung, Đế Thích đặt một vị vua khác thay thế. Trong sự thay đổi này, vua Vesavana mới kế vị gửi thông điệp đến các thần cây, lùm cây, bụi cây, cây leo, vân vân: "Các ngươi hãy tự lựa chọn chú xứ mình ưa thích." Lúc bấy giờ, Bồ Tát sanh làm thần cây trong một rừng cây Sa La. Bồ Tát nói với các bà con: "Khi các ngươi lựa chọn chú xứ, chớ lựa chọn các cây mọc một mình ở khoảng trống. Hãy lựa chọn chú xứ chung quanh chỗ mà ta đã lựa chọn trong rừng Sa La này." Các thần cây hiền trí làm theo lời Bồ Tát, lựa chọn chú xứ của họ quanh chú xứ của Bồ Tát. Những thần cây không có trí nói: "Sao chúng ta lại lựa chọn chú xứ ở trong rừng? Chúng ta hãy lựa chọn chú xứ tại chỗ có người, ngoài cửa các làng, thị trấn, kinh đô. Vì các thần cây sống gần làng nhận được lễ vật cúng dường tối thượng và danh vọng tối thượng. Vì thế, những thần cây ấy lựa chọn trú xứ tại con đường có người, những chỗ có cây lớn, tại các khoảng trống. Một hôm, mưa to gió lớn nổi lên, những cây xưa nhất ở trong rừng có rễ ăn sâu chắc chắn, đã kiên trì đứng riêng biệt trong quá khứ, cũng đều bị gãy cành và thân, bị bật gốc rễ và ngã xuống. Trái lại, khi giông tố thổi qua rừng, các cây sa la đứng thành nhóm, cột chặt vào nhau. Tuy giông tố có đánh mạnh chỗ này, chỗ kia, nhưng không thể làm ngã một cây nào. Các thần cây có chú xứ bị phá vỡ, không còn chỗ nương tựa. Tay bồng các con nhỏ đi đến dãy Hy Mã Lạp Sơn và kể lại nỗi đau khổ của mình cho chư thần trong rừng sa la. Những vị này báo cáo cho Bồ Tát biết sự việc này. Bồ Tát nói, chính vì chúng không vâng theo lời các bậc hiền trí, đi đến trú xứ không đủ nhân duyên, nên gặp phải sự tình như vậy. Rồi Bồ Tát thuyết pháp qua bài kệ này, lành thay nhiều bà con, như cây xanh từ rừng, gió thổi ngã những cây, đứng một mình riêng lẻ. Bồ Tát thuyết pháp như vậy và sống cho đến khi mạng chung. Bồ Tát đi theo nghiệp của mình. Bậc đạo sư nói, như vậy, thưa đại vương, các bà con cần sống với nhau trong hòa hợp, hòa thuận, hoan hỷ, ái kính nhau. Sau khi thuyết pháp thoại này, bậc đạo sư nhận diện tiền thân như sau. Lúc bấy giờ, chư thần là hội chúng của Đức Phật, còn vị thần hiền trí là ta vậy. 75. Chuyện con cá. Tiền thân Mách Cha, nổi sấm Bách Juna, vân vân. Câu chuyện này khi ở tại Kỳ Viên, bậc đạo sư đã kể về cơn mưa do chính ngài làm. Một thời, theo truyền thuyết, tại nước Kosala, trời không mưa, mùa màng khô héo, chỗ này, chỗ kia, ao hồ, bể nước đều khô cạn. Ngay cả hồ Kỳ Viên cũng khô cạn nước. Các loài cá, rùa đi vào đám bùn, nằm mắc cạn. Rồi quạ, diều hâu, vân vân đến với mỏ như lưỡi giáo mổ chúng, kéo chúng ra và ăn chúng đang còn vùng vẫy. Bậc đạo sư thấy cá rùa mắc nạn ấy, với từ tâm ngài xúc động suy nghĩ, hôm nay ta phải làm mưa. Khi đêm đã qua, tắm rửa thân thể xong, xét đã đến giờ khất thực, với đại chúng tỳ kheo vây quanh, với uy nghi của một Đức Phật, ngài đi vào thành Xá Vệ để khất thực. Sau bữa ăn, trên con đường đi khất thực từ Xá Vệ trở về, ngài đi đến Tinh Xá, đứng trên tầng cấp của hồ Kỳ Viên, bảo trưởng lão Ananda. Này Ananda, hãy đem áo tắm đến đây, ta sẽ tắm trong hồ Kỳ Viên. Nhưng bạch Thế Tôn, hồ Kỳ Viên đã cạn nước, chỉ có bùn còn lại. Này Ananda, Phật lực rất lớn, hãy đem áo tắm lại. Trưởng lão đem áo tắm và đưa cho bậc đạo sư. Bậc đạo sư, với một đầu áo quấn quanh thân dưới và một đầu áo che thân trên, đứng trên tầng cấp và nói, ta sẽ tắm ở hồ Kỳ Viên. Trong thời khắc ấy, chiếc ngai bằng tảng đá vàng của Thiên Chủ Đế Thích trở thành nóng. Đế Thích tìm hiểu nguyên nhân, biết được lý do, liền cho gọi thần mưa, thần mây và nói, này các thần, bậc đạo sư đứng trên tầng cấp chính, muốn tắm ở hồ Kỳ Viên, hãy cho mưa đổ xuống gấp thành một dòng khắp tất cả nước Kosala. Vâng theo lời Đế Thích, thần mây và thần mưa lấy một đám mây mặc vào như mặc đồ lót, lấy một đám mây khác che thân và hát lên bài ca sông tố. Vị ấy vụt xa đi, mặt hướng về phương đông. Ở phương đông, khởi lên một đám mây lớn bằng sân đập lúa. Đám mây ấy lớn dần lên cho đến bằng 100, 1000 sân đập lúa. Và nó làm sấm, làm chớp, đổ nước xuống xứ Kosala như một dòng nước lớn. Cơn mưa không gián đoạn và trong giây lát, nước ngập đầy hồ Kỳ Viên. Khi chạm đến tầng cấp cao nhất thì nước đứng lại. Bậc đạo sư tắm trong hồ xong, mặc đôi y màu đỏ, buộc cái nịt thân, đắp đại y thiện thệ vào một bên vai. Với chúng tỳ kheo vây quanh, ngài đi đến hương phòng, ngồi trên Phật tọa được trang hoàng đẹp đẽ. Và khi chúng tỳ kheo làm xong phận sự, bậc đạo sư đứng dậy, từ trên tầng cấp châu báu của bảo tọa, Ngài khuyến giáo chúng tỳ kheo và cho họ giải tán. Rồi Ngài vào hương phòng, nằm phía hông bên phải như dáng nằm con sư tử. Vào buổi chiều, khi chúng tỳ kheo tụ hội tại pháp đường, họ nói đến sự thành tựu đức nhẫn nhục, từ bi, lân mẫn của bậc đạo sư. Khi mùa màng bị khô héo, khi các hồ đều ráo cạn, khi các loài cá, loài rùa gặp đau khổ lớn, vì lòng thương xót muốn cứu chúng thoát khổ, Ngài mặc áo tắm, đứng trên tầng cấp cao nhất của hồ Kỳ Viên, và chỉ trong thời gian ngắn làm mưa xuống, khiến toàn xứ Kosala tràn ngập dòng nước lớn, giải thoát đại chúng khỏi đau khổ về thân, về tâm, rồi trở về tinh xá. Khi câu chuyện nói đến đó, bậc đạo sư từ hương phòng đi ra đến pháp đường và hỏi: "Này các tỳ kheo, các ông ngồi họp lại ở đây và đang bàn vấn đề gì?" Khi nghe câu chuyện ấy, bậc đạo sư nói: "Này các tỳ kheo, không phải chỉ nay Như Lai mới làm mưa cho đại chúng khỏi mệt mỏi. Thuở xưa, khi sanh làm thú vật, khi làm vua loài cá, Như Lai cũng đã làm trời mưa rồi." Nói vậy xong, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở trước, trong nước Kosala, ở xá vệ này, tại chỗ hồ Kỳ Viên, có một hồ chằng chịt những cây leo. Bồ Tát sanh ra làm con cá, với đàn cá vây quanh sống tại đấy. Giống như nay vậy, trong xứ ấy trời không mưa, mùa màng của dân chúng bị khô héo, các ao hồ cạn nước, các con cá, con rùa bị mắc cạn. Trong hồ này, các con cá mắc cạn trong bồn, ẩn núp tại những chỗ ấy. Các con quạ đến nơi, mổ chúng với cái mỏ, đem chúng lên và ăn chúng. Bồ Tát thấy bà con mình gặp tai nạn ấy, tự nghĩ: "Ngoài ta ra, không một ai khác có thể cứu chúng thoát khỏi cảnh khổ này. Ta hãy làm một hạnh nói lên sự thật, khiến trời mưa và giải thoát bà con ta khỏi cảnh khổ phải chết này." Rẽ bùn đen ra làm hai, Bồ Tát đi lên. Đó là một con cá lớn, đen đùi với bùn như một cái hộp làm bằng lõi cây mun. Bồ Tát mở mắt như hòn ngọc được rửa sạch, nhìn lên trời và nói với Pakjuna, vua chư thiên: "Này bạn Pakjuna, ta đau khổ vì bà con ta. Khi ta, một bậc giữ giới bị đau buồn, làm sao bạn lại không làm trời mưa? Vì ta, dầu sanh ra trong loài phải ăn thịt bà con. Từ thuở ban đầu là con cá nhỏ, ta cũng không bao giờ ăn một con cá chỉ bằng hột gạo, cũng không bao giờ đoạt mạng sống của một sinh vật khác. Với sự thật này, hãy làm cho trời mưa và giải thoát bà con ta thoát khỏi đau khổ." Sau khi nói vậy, như ra lệnh cho nô tỳ hầu hạ, Bồ Tát nói với Pakjuna, vua chư thiên, bài kệ này: "Nổi sấm Pakjuna, chặn quạ gây tai hại, hãy làm quạ sầu muộn, giúp ta khỏi sầu bi." Như vậy, Bồ Tát bảo Pakjuna làm mưa lớn trong toàn nước Kosala và giải thoát đại chúng khỏi đau khổ vì phải chết. Và khi mạng chung, Bồ Tát đi theo nghiệp của mình. Bậc đạo sư nói: "Này các tỳ kheo, không phải chỉ có nay Như Lai mới làm trời mưa. Thuở trước, khi sanh làm con cá, ta cũng đã làm trời mưa rồi." Sau khi kể lại pháp thoại này, bậc đạo sư kết hợp hai câu chuyện và nhận diện tiền thân như sau. Thời ấy, đàn cá là hội chúng Đức Phật. Vua chư thiên Pakjuna là Ananda và vua loài cá là ta vậy. 76. Chuyện người không sợ hãi. Tiền thân Asankhya. trong làng ta không sợ, vân vân. Câu chuyện này khi ở tại Kỳ Viên, bậc đạo sư đã kể về một nam cư sĩ sống ở tại xá vệ. Theo truyền thuyết, vị này, một bậc dự lưu thánh đệ tử, vì một công việc phải làm, cùng đi đường với một người cầm đầu đoàn xe lữ hành. Trong một khu rừng, các cỗ xe được mở ra, đặt thành một doanh trại, và vị ấy đi kinh hành không xa người cầm đầu bao nhiêu. Có 500 tên cướp, sau khi thêm giờ đã định, tay cầm cung, gậy và các binh khí khác, với mục đích đánh cướp trại, bao vây chỗ ấy. Vị nam cư sĩ vẫn đi kinh hành. Các tên cướp thấy vị ấy, tưởng đó là người canh gác doanh trại, quyết định chờ đợi vị ấy ngủ mới đánh cướp. Vì không thể đột kích, nên chúng đứng yên tại nhiều chỗ. Nam cư sĩ ấy vẫn đi kinh hành trong canh thứ nhất, trong canh thứ hai và trong canh cuối. Đến rạng đông, các tên cướp không tìm được cơ hội, liền quăng bỏ đá và côn chúng đem theo, rồi bỏ chạy. Vị nam cư sĩ làm xong công việc của mình, đi đến xá vệ, đến yết kiến bậc đạo sư và hỏi: Bạch Thế Tôn, có phải khi nào bảo vệ mình cũng là bảo vệ người khác không? Này nam cư sĩ, đúng vậy. Trong khi bảo vệ mình, con người cũng bảo vệ người khác. Trong khi bảo vệ người khác, con người cũng bảo vệ mình. Ôi, khéo nói thay là lời của Thế Tôn. Khi con cùng đi đường với người cầm đầu đoàn lữ hành, con đi kinh hành dưới một gốc cây để bảo vệ con. Và do đó, con đã bảo vệ cả đoàn lữ hành. Bậc đạo sư nói: Này nam cư sĩ, thuở trước, các bậc hiền trí trong khi tự bảo vệ mình đã bảo vệ người khác. Nói vậy xong, theo lời yêu cầu, bậc đạo sư kể câu chuyện quá khứ. Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba La Nại, Bồ Tát sanh ra trong một gia đình Bà La Môn. Khi đến tuổi trưởng thành, thấy được sự nguy hiểm trong các dục, Bồ Tát xuất gia làm vị tiên nhân du sĩ, sống ở dãy Hy Mã Lạp Sơn. Vì cần đi lấy muối và giấm, Bồ Tát đi về vùng quê. Bồ Tát đi cùng đường với vị cầm đầu đoàn lữ hành. Khi đoàn lữ hành dừng lại tại một khu rừng, Bồ Tát quyết định đi kinh hành dưới một gốc cây, thọ hưởng thiền lạc, không xa đoàn lữ hành bao nhiêu. Rồi có 500 tên cướp, sau buổi ăn chiều, bao vây doanh trại để đánh cướp đoàn lữ hành ấy. Thấy vị tu khổ hạnh, bọn chúng dừng lại và nói: Nếu nó thấy chúng ta, nó sẽ báo động. Hãy chờ cho nó ngủ, rồi chúng ta sẽ đánh cướp trại. Nghĩ vậy, bọn chúng chờ tại chỗ ấy. Vị tu khổ hạnh suốt đêm vẫn đi kinh hành. Các tên cướp không có được cơ hội, quăng bỏ các côn, gậy, đá chúng đã mang theo và la lên cho những người trong đoàn lữ hành nghe. Này các bạn lữ hành, nếu hôm nay không có vị tu khổ hạnh đi kinh hành, thì tất cả các bạn đã bị cướp phá lớn rồi. Ngày mai hãy tôn trọng vị tu khổ hạnh ấy. Nói xong, bọn cướp bỏ đi. Khi đêm đã sáng, đoàn lữ hành thấy các côn, gậy, các hòn đá mà bọn cướp bỏ lại. Họ rất sợ hãi, đi đến Bồ Tát đảnh lễ và hỏi: Thưa tôn giả có thấy bọn cướp không? Này các hiền giả, tôi có thấy. Thưa tôn giả, thấy chừng ấy bọn cướp, tôn giả không sợ hãi, không e ngại sao? Bồ Tát nói: Này các hiền giả, thấy bọn cướp, kẻ có tài sản mới sợ hãi. Ta không có tài sản, sao ta lại sợ hãi? Khi sống ở làng hay ở rừng, ta không sợ hãi, không e ngại, vì ta không có gì để mất. Sau khi thuyết pháp cho họ, Bồ Tát đọc bài kệ này: trong làng ta không sợ, trong rừng ta không sợ. Bước lên đường giải thoát với lòng từ, lòng bi. Như vậy, Bồ Tát thuyết pháp với bài kệ này làm cho các người ấy được hoan hỷ và họ cung kính đảnh lễ Bồ Tát. Bồ Tát sống cho đến khi mạng chung, tu tập bốn vô lượng tâm, từ bi hỷ xả, và được sanh lên cảnh giới Phạm Thiên. Sau khi kể pháp thoại này, bậc đạo sư kết hợp hai câu chuyện và nhận diện tiền thân như sau. Thời ấy, các người trong đoàn lữ hành là hội chúng Đức Phật, và vị tu khổ hạnh là ta vậy.